Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, đề tài thầy kính gửi đến quý Phật tử hôm nay là 6 tình huống không nên sát sinh. Sát sinh là kết thúc mạng sống của con người, các loài động vật và phá hoại môi trường sinh thái. Không sát sinh là điều đạo đức thứ nhất Đức Phật dạy cho các Phật tử tại gia và xuất gia, và đây là nền tảng dẫn đến sự tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, để giúp cho sự cân bằng hệ sinh thái trên toàn cầu được đảm bảo. Nguyện ước của con người á, nếu không thực hiện đúng cách, đúng với luật nhân và quả đó, sẽ dẫn đến sự thất vọng. Và đây là một trong 8 nội dung khổ đau được Đức Phật nêu ra trong kinh Chuyển Pháp Luân: cầu bất đắc khổ. Như vậy, để ước nguyện về một cuộc sống bình an trở thành hiện thực, thì người Phật tử cần phải xa tránh nghiệp sát sinh càng nhiều càng tốt. 6 tình huống tiêu biểu sau đây đó cần phải thực hiện nghiêm túc. Điều 1, trong thời gian mang thai và sinh con, những thay đổi tâm sinh lý trong thời kỳ thai dựng làm cho người mẹ có nhu cầu ăn một số các thực phẩm mà trong thời gian bình thường đôi lúc không nghĩ đến, huống chi là ham muốn. Và trong thời gian nuôi dưỡng mầm sống 10 tháng trong cơ thể của mình đó, những người không thể ăn chay trường nên mua các loại thực phẩm mặn đã được chế biến sẵn, không tự tay mình trực tiếp giết. Rất nhiều lần thầy nêu ra tình huống của Ấn Độ như là một bài học để tham khảo tích cực. Ấn Độ có khoảng 60% dân số trên tổng số 1 tỷ 3 người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Những người ăn mặn đó, không phải ngày nào cũng ăn mặn. Gọi là ăn mặn thì thực ra một tuần ấy, họ ăn chừng 3 ngày, 4 ngày thực phẩm mặn thôi, còn lại vẫn là ăn chay. Thì những người đó không trực tiếp giết, họ chỉ mua thực phẩm chế biến sẵn thôi. Và người Ấn Độ còn thông minh ở chỗ đó, là khi mua cá đi thì mua loại cá to, ăn một ngày đến là vài ngày. Các thành viên trong gia đình chỉ gián tiếp một phần nhỏ giết cái đơn vị sự sống đó thôi. Còn Việt Nam và các nước châu Á thì có khuynh hướng là ăn rất nhiều các cái loại cá nhỏ, cá lòng tông, cá cơm. Thì như vậy, phục vụ cho một bữa ăn, chúng ta đã vô tình biến bao tử này trở thành nghĩa trang với vài chục xác chết. Nếu như ta hình dung cái việc ăn uống đó thành một cái bức tranh đi, và mình cắt lớp cái bao tử ra, ăn 50 con cá nhỏ, thì bao tử trở thành nghĩa trang 50 xác chết. Và chúng ta nhân lớn cái hình đó ra, nhìn thấy ớn lắm ha. Ai đã có cơ hội đi hành hương Ấn Độ á, thì biết rõ là đi tìm một cái quán bận là mệt lắm. Còn các khu chợ búa thì hiếm khi có khu là bán cá thịt, phần lớn là rau quả củ. Còn cá thì cũng có một vài món thôi, chứ không có phong phú đâu. Còn những người sống ở vùng duyên hải của Ấn Độ Dương đó, thì họ không có bày bán nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua, cá, ghẹ như là ở tại Việt Nam đâu. Phần lớn là xuất khẩu. Thì trong thời gian chúng ta mang mầm sống, nguyện cầu cho mẹ tròn con vuông, mà tự tay mình đó, giết các loài gia súc hay động vật, về bản chất nhân quả đó, thì nguyện ước đầy và hành động sát nghiệp đó đó đối lập với nhau. Sự vận hành của nhân quả diễn ra theo cách thức đó, khi hai loại nhân đối lập nhau về bản chất, nếu cùng số lượng đó thì sẽ triệt tiêu nhau, trở thành cái mà Đức Phật gọi là vô hiệu quả, tức là không có trổ quả được. Còn đang trong thời gian mang thai, không gieo các hạt giống về nhân từ và mạng sống, mà chỉ đơn thuần là nạp cái nghiệp sát sanh trực tiếp, thì dĩ nhiên cái đó nó chẳng những là không đạt được quyền ước mẹ tròn con vuông, mà nó còn có những cái nghiệp chúng ta phải đeo mang. Do đó quý cô quý bà trong thời gian mang thai đó, cố gắng mỗi tháng trong 10 tháng đó ăn chay được 2 ngày, các ngày còn lại đó không trực tiếp giết. Mẹ chồng, mẹ ruột có yêu cầu làm nhà bếp giết trực tiếp đó, thì mình giải thích, hoặc là mình khéo để mua về làm thôi, chứ còn đừng có trực tiếp giết. Thì trong thời gian mang thai đó, thì quý bà quý cô nên đọc bài Kinh Từ Bi trong quyển Nghi Thức Hộ Niệm Cầu An, hoặc là Kinh Phật Căn Bản, để nuôi lớn hạt giống từ bi và tác động cộng hưởng nhân quả đó, từ người mẹ truyền sang người con trong bào thai là có thật. Y khoa hiện đại chứng minh cái tương tác đó. Có những trường hợp á, cái tương tác á, diễn ra từ đứa con trong bào thai ảnh hưởng đến cá tánh của người mẹ. Những đứa con đầu thai lộn thì ta gọi là đầu thai lộn nhé, tức là hệ số cộng nghiệp của đứa con đó và cha mẹ đó là đối lập nhau. Nếu hạt giống của đứa con á là trộm cướp, giết người, quậy phá, gây nỗi khổ niềm đau ở cái kiếp mới vừa chết là rất là nhiều, thì khi mang thai nó có thể ảnh hưởng một phần xấu cho người mẹ, làm cho người mẹ dễ cao, có bực dọc, căng thẳng, mất kiểm soát lời nói và hành vi. Nếu hạt giống trong đứa con được mang thai đó là nhân từ, đức độ, các phẩm chất cao quý như là từ bi, hỷ xả, tâm vô ngã, quảng đại, bao dung, vị tha, thì suốt 10 tháng đó người mẹ đó trở nên hiền hòa hơn, rộng lượng hơn, muốn bố thí cúng dường cứu người giúp đời. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta thấy thái tử Tất Đạt Đa đã làm cho mẹ của ngài là hoàng hậu Ma Gia đó suốt 10 tháng mang thai đó đã làm rất nhiều việc có ích cho dân Sakya, tức là mở kho thóc, ban bố cho người nghèo, rồi giúp vốn cho những nhà nông nghiệp tiềm năng, rồi ăn xá cho phạm nhân để cho họ được cơ hội làm mới và đoàn tụ với gia đình, và nhiều việc dân tự khác. Cái tác động đó rất là tích cực. Cho nên với vai trò làm bà nội, bà ngoại đối với các Phật tử U60 trở lên, thì nên khích lệ con dâu, con gái của mình, nói chung là những người làm nhà bếp á, trong cái thời gian mang thai đó, nếu không trực tiếp gieo các hạt giống nhân từ thì cũng đừng nên trực tiếp gieo sát nghiệp. Điều 2, mừng sinh nhật. Sau 365 ngày nhìn thấy mặt trời, sinh nhật đầu tiên được người Việt Nam gọi là thôi noi. Mừng ngày sinh được thì sư Nhất Hạnh gọi là ngày tiếp đói. Đây là khái niệm mới hoàn toàn, chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Đó là khái niệm rất ấn tượng. Chúng ta tiếp nối sự sống, vì sự sống chưa từng dừng nghỉ. Sau khi cái chết diễn ra, tạm kết thúc hành trình của một kiếp người, rồi sự sống là tiếp nối 10 tháng trong bào thai đối với những người đạt được cái chuẩn làm người. Rồi sau đó thôi noi, rồi sinh nhật thứ hai, thứ ba, cho đến lúc qua đời, chúng ta lại tiếp nối tái sinh, không hề mất. Cho nên mừng ngày tiếp nối phản ánh được tính triết học Phật giáo, rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng như những chủ nghĩa duy vật đã chủ trương sai lầm. Cho rằng chết là hết đó có thể dẫn đến các rủi ro về đời sống đạo đức, vi phạm luật pháp. Tại vì nếu kết cục của người thiện và kẻ ác đều giống nhau, người thiện làm thiện chi cho mệt, đúng không? Người ta sẽ suy nghĩ như thế. Và khi có cạm bẫy, cám dỗ, sự hâm dọa với kéo theo nhiều nỗi sợ hãi đó, thì một người tốt suốt mấy chục năm không tin rằng kiếp sau là có thật đó, có thể rơi vào các hành động xấu biến chất ngược lại với toàn bộ cuộc sống của mình trước đây. Đó là rủi ro về đạo đức và luật pháp đối với những người cho rằng chết là hết. Đối với tín đồ, các tôn giáo tin rằng sau khi chết chỉ có hai cảnh giới tái sinh. Nếu là tín đồ của tôn giáo đó thì được lên thiên đàng hưởng danh Đức Chúa, còn không theo tôn giáo đó thì bị đày xuống quả ngục, bị trừng phạt kiếp kiếp đời đời. Thì họ cũng có một phần thúc đẩy để việc làm thiện được diễn ra trên nền tảng của sự tham lam và sợ hãi. Tham sanh về thiên đàng và sợ bị đày xuống quả ngục, và đây cũng là cái cách để chiêu dụ đạo rất là thành công. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì lễ thôi nôi đó được diễn ra theo văn hóa Phật giáo rất hay. Cha mẹ và ông bà có kinh nghiệm bày ra khoảng 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng tượng trưng cho một ngành nghề. Và cô cậu bé mới 365 ngày tuổi đó tự động lấy tay của mình bóc lấy cái vật gì đó. Thì chúng ta đâu biết được rằng hạt giống của lĩnh vực đó tượng trưng cho nghề nghiệp đó nổi trội hơn các hạt giống còn lại. Bởi vì ở tuổi trẻ thơ đó, các cháu đâu có ý thức, vì ý thức chưa phát triển. Các cháu chọn bằng cái thói quen của hạt giống thôi. Chúng ta gọi đó là quán tính của nghiệp. Quý vị có nhớ khái niệm quán tính trong vật lý học không? Cái phần lớn bỏ học lâu quá rồi, phải chụp đâu mà quên. Thì như một chiếc xe đang chạy với cái tốc độ 60 cây số một giờ, nếu trước có một cái cản trở vật, tài xế phải thắng gấp. Mặc dầu hai bánh xe đó ở phía trước đã được thắng dừng lại rồi, hai bánh xe sau đó, với cái quán tính tức là cái sức chạy của đó, nó làm giỏng hai xe sau lên và làm chiếc xe nó sẽ cuộn tròn lăn tới phía trước. Còn ai chạy xe Honda mà thắng gấp quá đó thì cái bánh xe sau nó sẽ tạt qua trái, tạt qua phải hoặc là ngã tới phía trước. Đó là cái lực đang chạy mấy chục cái số giờ đó, nó chưa dừng hẳn, nó phải tạo ra một cái quán tính đó. Thì nghiệp khi chúng ta gieo trong một kiếp người đó về một nghề nào đó, hay là cái hành động hoặc tốt hoặc xấu nào đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mấy chục năm, thì sau khi chết đó, toàn bộ cái này nó không mất đi, nó tạo thành một cái gọi là quán tính nghiệp theo bám chúng ta. Tiếc là ngày nay đó, trong ngày lễ thôi nôi và sinh nhật đó, cha mẹ và người thân đó, chủ yếu là tiệc tùng, đàn ông thì nhậu, đàn bà đó thì ngồi lại nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao. Chứ ngày đó là cái ngày mừng sự sống tròn được một năm và tròn các năm sau, tôi gọi là mừng tuổi của chính mình, ngày tiếp nối sự sống. Bản chất của sự sống á, là phải tôn trọng sự sống. Cho nên ước nguyện cho sinh nhật bình an mà mình thiết đãi thực phẩm mặn, thì về bản chất nguyện ước này và hành động này là đối lập nhau 100%, rồi sao đạt được. Cho nên quý Phật tử nên tạo thành văn hóa ăn chay trong ngày sinh nhật và mừng sinh nhật của các thành viên trong gia đình mình. Nếu như quý vị có các thành viên trong gia đình là không ăn chay đi, đến cái ngày sinh nhật mà không ăn được thì sao? Nó đâu có khó gì đâu. Có ai ăn chay mà chết đâu, không? ăn chay nó khỏe. Nếu ăn chay đúng nha, phải có rau, quả, củ, ngũ cốc, hạt, sữa, phó bát. Chứ ăn chay mà tương trao dưa muối là sau thời gian loãng xương hết, bệnh hết, không đủ chất. Ăn chay mà ăn với trao sau này nó hư gan hết. Hoặc là ăn chay theo phong cách của ba tê chay minh gì đó, ba tê minh chay nguy hiểm. Tức là ăn chay giả mặn là nguy hiểm lắm, vì nó qua cái công nghệ chế biến với rất nhiều các hóa chất, mà hóa chất nào nó cũng nguy hại. Cho nên ở chùa Giác Ngộ thầy chủ trương là không có làm thực phẩm chay giả mặn. Thì quý Phật tử khi phát tâm cúng thực phẩm chay cho chùa đó, thì nhớ là hoặc là mình cúng tịnh tài để chùa trực tiếp chọn, không? Hoặc là rau quả cũ chưa có chế biến á. Còn thực phẩm chay giả mặn thì quý vị biết là cái mùi đó nó y hình như mùi mặn, hình thù y hình như hình thù mặn, thì cái tâm của người ăn chay bị hư hết. Mười ngày trước thì thầy có đi làm việc tại ba cơ sở cao đẳng liên thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Sóc Trăng, xin lỗi, và tỉnh Cần Thơ. Thì sau khi làm việc với ban trị sự Phật giáo tỉnh Cần Thơ và ban giám hiệu của trường cao đẳng Cần Thơ, thì các vị mời thầy và phái đoàn đến một nhà hàng chay ở huyện Bình Thủy có 16.000 mét vuông. Và cái đặc điểm của nhà hàng chay này đó là không thiết đãi bất cứ đồ vật nào hết trơn. Người ta chủ trương là sinh nhật chay, hội họp chay, ăn uống chay, hoạt động chay. Với cái diện tích rất là đẹp, theo dạng resort sang trọng quý phái, mà chỉ phục vụ cho văn hóa ăn chay thôi. Thì dĩ nhiên là cái doanh thu không thể bằng được 1/10 của thực phẩm mặn. Là một Phật tử thì chủ nhân của khu vực này đó muốn giới thiệu văn hóa ăn chay và vận động á những người dân tổ chức sinh nhật chay tại đây với giá khuyến mãi. Người ta tạo cái cơ hội cho nhiều người ăn chay chứ không phải là đặt nặng về vấn đề kinh doanh. Ngoài ra thì họ còn có thẻ VIP để khuyến mãi mấy chục phần trăm nếu mình làm thành viên. Cho nên các quý Phật tử nên tập thói quen này. Ở chùa Giác Ngộ thì có một cháu gái năm nay như 6 tuổi, 7 tuổi gì, thầy quên rồi. Thì cha mẹ và ông bà đều là Phật tử của chùa. Nên đến sinh nhật của cháu, tổ chức cúng dường trai tăng. Và cả họ tộc lên ăn chay trong ngày hôm đó. Và họ đã làm từ cái ngày thọ nói đầu tiên cho đến bây giờ. Năm nào cũng làm. Đó là một tấm gương rất là hay. Thì khi mình mời về chùa đó thì những người thân dễ có động lực để đi, vừa tụng kinh rồi vừa quây quần gặp nhau, vừa ăn chay. Ăn chay mà nấu đúng chuẩn là ngon lắm. Và cố gắng làm thói quen đó như là một văn hóa mừng sinh nhật. Điều 3, trong ngày hôn lễ. Hiện nay đó trên toàn cầu tối thiểu là 60-70% cho đến 90% thì ngày hôn nhân đó là ngày sát nghiệp. Gia đình giàu á thì có thể tổ chức thiết đãi hàng trăm khách cho đến hàng ngàn khách, cao lương mỹ vị, thủy hải sản tươi sống, được giết tại chỗ và nghiệp sát đó gia tăng rất cao. Song song với sát nghiệp thì nhiều tiệc đãi đó còn phục vụ rượu, yếu tố dẫn đến sự si mê, bệnh tật, mất kiểm soát hành vi và có thể dẫn đến rủi ro ẩu đả phạm pháp. Lễ cưới là lễ mừng vui để hai trái tim trong hai cơ thể người đó nỗ lực cùng một nhịp đập. Thì cái nỗ lực đó nếu đặt trên nền tảng của vượt qua cái tôi của hai cá thể đó thì sẽ thành công. Còn ai cá tính mạnh sẽ đối lập lại với cái cá tính mạnh còn lại, thì sau một thời gian á, từ tình yêu á, trở thành đối lập, và cuối cùng á, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nói như vậy là an ủi thôi, chứ sau khi kết thúc á, là trở thành kẻ thù của nhau, tranh chấp tài sản, tranh chấp quyền nuôi con, tranh chấp các thứ, lôi kéo nhau ra tòa. Cho nên nó nghe theo các ông nhạc sĩ là bán lúa giống luôn, làm sao mà chỉ thế thôi được. Nó đủ thứ rắc rối kéo theo. Rồi quan trái nó không khéo dứt ở đời này, còn đeo bám cái quan trái ở đời sau. Cho nên lễ hôn nhân là mừng hạnh phúc. Do đó là Phật tử quý vị nên mạnh dạn tạo ra văn hóa thiết đãi thức ăn chay. Quý vị có biết cầu thủ Công Vinh không? Vợ là ca sĩ Thủy Tiên. Thì hai vợ chồng là đệ tử của Thượng tọa Phước Nguyên, Phó Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và phòng 2. Cho nên là khi tổ chức lễ cưới đó, thì hai vợ chồng với mối quan hệ với văn nghệ sĩ và giới thể thao rất lớn, báo chí đưa tin rần rộ. Và đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm, từ năm 1975 đến nay, hai nhân vật đình đám về truyền thông đó, tổ chức ăn chay và thiết đãi thức ăn chay trong lễ cưới của mình. Chưa từng có tiền lệ. Đến nay thì cũng chưa có những cặp đình đám nào làm tương tự như thế. Nếu vì theo dõi báo chí lúc đó đó thì khách đến rất đông và người ta cũng ăn chay hết, ăn thua chủ thôi. Chủ đãi cái gì thì khách ăn cái đó, chứ khách đâu có yêu cầu. Đâu có khách đi dự cưới nào đặt ra yêu cầu ông bà là chú rể và cô dâu phải thiết đãi thịt bò, thịt heo, thịt gà thì tôi mới đi, hay phải thiết đãi sơn hào hải vị tôi mới đi. Hoàn toàn đâu có đâu. Thiết đãi cái gì thì khách đến ăn cái đó. Do đó với tư cách là chủ nhân của tiệc thiết đãi, chúng ta nên thông minh chọn lựa thực đơn. Và nếu như trong cái ngày thiết đãi đó thực phẩm chay làm thật ngon thì người đến dự sẽ để lại ấn tượng và bắt đầu gieo cái hạt giống về cái sự ăn chay trong đầu của mình. Thầy tạm gọi đó là hạnh dẫn dắt. Lấy một cái sự kiện gì đó quan trọng trong kiếp người của mình, để giúp cho những người thân của mình gieo được hạt giống không sát nghiệp. Trong thời gian Ba Tê Minh Chai đó gặp sự cố, một số người phải bị tê bại sụi cấp cứu trong các bệnh viện ở một số tỉnh thành, đó là điều đáng tiếc. Thì những người cuồng tín về ăn mặn, nhất là những người đi theo Phật giáo Mật Tông, gỡ vào trong hộp email của thầy đó những cái bài viết phản đối về ăn chay. Và một trong những người đó đó, họ trích dẫn những cái nghiên cứu của những bác sĩ nổi tiếng nhưng không thích ăn chay, cố chứng minh rằng ăn chay nó có tác hại nhiều hơn là ăn mặn. Đang khi họ lại bỏ qua đó rất nhiều các nghiên cứu của các bác sĩ hàng đầu thế giới chứng minh ăn chay là tốt cho môi trường, tốt cho sức khỏe, tốt cho tâm tính. Nói cách khác là người cuồng tín về một quan điểm nào đó thì cố tình chứng minh quan điểm mình là đúng và phỉ báng quan điểm của những người khác với mình. Đó là hẹp hòi và một chiều. Ở đây chúng ta phải nhận thức đó, Ba Tê Minh Chai chứa các chất độc vượt quá cái mức cho phép của Cục An toàn Thực phẩm. Chứ còn bản chất của ăn chay thì không dẫn đến cái tình trạng bệnh đó. Chúng ta phải nhớ như thế nha. Nhưng mà cái người lý luận cùng ấy, người ta lại bám vào cái sự cố của Ba Tê Minh Chai, vốn là thông qua cái quá trình chế biến mà thầy thì không chấp nhận, không có tán đồng, không khích lệ ăn chay giả mặn, để tấn công ha, việc ăn chay của Phật giáo là một sự thiếu thông minh, mặc dù họ là Phật tử đấy. Phật tử dạng đó bây giờ nhiều lắm, dạng ngông ngông cuồng cuồng nhiều lắm, rất là đáng tội nghiệp. Nếu tất cả các Phật tử đều nỗ lực bắt đầu từ năm nay đi, khi con cháu người thân của mình á làm lễ cưới thì nên thuyết phục tổ chức lễ cưới tại chùa, nó vừa có yếu tố tâm linh, vừa nghe giảng về đạo lý vợ chồng, vừa giúp cho bên vợ bên chồng và những người thân đó biết được Phật giáo, tốt lắm, giá trị lắm, lợi ích lắm. Sau nhiều năm tổ chức lễ cưới tại chùa Giác Ngộ đó, thì thầy nhận ra một điều đó là những cặp hôn nhân trẻ đó là rất thích việc đó, nhưng họ bị người thân của họ cản. Thì trong số đó chỉ có một thiểu số các cặp là đãi thức ăn chay tại chùa thôi, còn sau khi tổ chức lễ cưới tại chùa xong rồi cũng ra đãi nhà hàng, thì cũng ăn mặn bình thường đó. Thì việc thuyết phục để dẫn đến một cái truyền thống văn hóa mới, đó là ăn chay đãi chay trong ngày lễ cưới đó, là cả một quá trình có thể mất đến vài chục năm. Nếu tất cả 18.500 mấy chục trụ trì tại 63 tỉnh thành đồng loạt làm việc đó, vấn đề sẽ khác. Và thầy rất mong mỗi Phật tử là truyền thông viên và sứ giả cho hoạt động thiết đãi đồ chay trong ngày lễ cưới. Điều 4, trong dịp cầu an và cầu phúc, khi chúng ta bị bệnh hay là người thân nhập bệnh viện, là những người có tấm lòng trong mối quan hệ huyết thống với nhau, chúng ta bằng mọi cách nỗ lực tìm bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện thích hợp chuyên khoa để điều trị. Song song đó, thì có nhiều người thân còn đến các chùa để nhờ cầu an, rồi phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm rất nhiều các việc lành tốt nhất có thể, hồi hướng cho người đang bị bệnh và gặp tai nạn sớm được bình an. Thì những hành động đó rất đáng được trân trọng. Và khi đến gặp thầy thì thầy thường giải thích thế này rằng không cần thiết phải đi nhiều chùa, mỗi chùa gỡ một cái danh sách cầu an tác dụng không cao. Quan trọng là nếu người bị bệnh đó có thể đến chùa được thì nên tổ chức một cái lễ cúng tại chùa. Trong trường hợp người bị bệnh liệt giường không thể đi thì thỉnh mời hoặc là tăng đoàn hoặc ni đoàn của một chùa nào đó hữu duyên đến nhà của mình để làm lễ ngay bên cạnh chiếc giường của bệnh nhân. Cái tác dụng trị liệu của lễ cầu an đó nó mới cao. Vì người bệnh cần nghe trực tiếp. Trong mấy chục năm qua, thầy đi cầu an cho nhiều đối tượng khác nhau. Phần lớn là những người theo đạo Phật, cũng có những trường hợp người khác tôn giáo. Từ khi đến với những người khác tôn giáo đó thì họ đâu có thích nghe kinh. Họ thích nghe kinh của tôn giáo họ thôi. Thì lúc đó hộ niệm cầu an trong tình huống này đó là những lời viếng thăm, những nhắc nhở về cách vượt qua nỗi khổ niềm đau trên thân, rồi các cái vướng bận tâm lý, các tiếc nuối, các rai sức và nhiều cái rối loạn cảm xúc và hành vi, giúp cho họ đó là không còn sợ hãi cái chết, không còn sợ hãi rằng là họ sẽ phải giã từ người thân và mọi thứ xung quanh, phải hết sức linh hoạt. Còn là Phật tử đó thì chúng ta phải hiểu họ tu theo pháp môn nào, thì việc sử dụng bài kinh phù hợp với pháp môn đó mới tạo ra tác dụng cầu an tốt nhất. Cho nên trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an mà thầy biên soạn lần đầu vào năm 98, tái bản mấy năm gần đây, có đến 13 kinh. Chia ra các kinh Pali, dịch Việt, dành cho các Phật tử theo Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Có một số kinh đại thừa như là Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, Hồng Danh Sám Pháp. Những người theo Phật giáo Đại Thừa và cụ thể là Tịnh Độ Tông, Mật Tông sẽ rất thích nghe đọc tụng các bài kinh này. Và trong đó cũng có những bài kinh triết lý, và chúng ta thấy rõ được thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó thực tập vô ngã hóa các nỗi đau trên thân để chúng ta không đánh đồng tôi đau trên nền tảng thân đau. Thân đau thôi chứ đừng, tôi đừng có đau. Thì lúc đó mình mới an được. Còn phần lớn chúng ta là thân tôi đang đau nên tâm tôi đang đau. Hay gọi gọn lại nữa, thân tôi đang đau nên tôi đau. Rồi cái đau đó nó làm cho mình bị khủng hoảng tâm lý. Nhất là khi mình nghe cái tin rằng là mình đang bị ung thư hay là một bệnh gì đó ở giai đoạn cuối, quỹ thời gian rút ngắn là theo năm tháng, thì cái khủng hoảng tinh thần đó nó làm cho chúng ta bệnh và chết sớm hơn. Thực tập vô ngã sẽ làm cho mình tươi tỉnh, hoan hỷ. Và chính cái niềm tươi tỉnh hoan hỷ này đó tạo ra hệ thống kháng thể và miễn nhiễm, làm cho chúng ta sống dài hơn, thọ hơn, và thậm chí là vượt qua được bệnh. Cho nên trong cái giai đoạn đó đó, thì tùy theo cái chỉ định của bác sĩ, ăn uống thức ăn gì nó là thích hợp, chúng ta phải tuân thủ. Ngoài các bác sĩ Tây y, chúng ta phải tư vấn các vị võ với đồng y. Thì vì Tây y ta hời hợt về vấn đề ăn cái gì và không ăn cái gì. Khi quý vị hỏi đến các bác sĩ đó, họ nói thích gì ăn cái đó. Đó là lý thuyết của Tây y. Còn đông y đó, người ta kỹ lắm. Ví dụ như quý vị đang bị sơ gan thì điều tối kỹ là không được ăn thịt bò, ngao, sò, ốc hết. Những thứ mà có chất sắt nhiều, chất calcium nhiều, nó làm cho gan không hoạt động được và chết sớm hơn. Thực ra quý vị phải ăn chuối sứ, rồi uống nước thật nhiều, một ngày 3 lít nước, ăn có thể là 10 trái cho đến là một nải chuối sứ. Và tương tự mỗi một loại bệnh đó, thì bên ngành đông y ta sẽ khuyên mình là kiêng cử thức ăn gì và nên nạp thức ăn gì. Còn tây y thì cái gì cũng được. Cho nên nếu người bệnh vì lý do sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ phải ăn các cái loại thịt cá thì cứ phải ăn, nhưng mà đừng có trực tiếp giết. Còn người thân á, nên hỗ trợ bằng phát tâm ăn chay để giúp cho cái nghiệp á, nó được tương tác theo hướng tích cực. Thế còn trong giai đoạn cầu an, do tai nạn giao thông, do bệnh tật, rồi có nhiều nghịch duyên trở ngại trong đời mà mình ăn mặn, thì mình đang gieo nghiệp sát, nó góp thêm một cái phần cộng nghiệp xấu, thì nguyện ước đó làm sao thành công được. Cho nên tuyệt đối hạn chế cái nghiệp sát trong lúc mà chúng ta cầu bình an. Điều năm, trong lúc làm lễ tang và cầu siêu, những người theo Nho giáo và Lão giáo đều tin rằng là tam sên là ba con vật hiến tế, còn được gọi là ba con vật hy sinh, chứ hy sinh là cúng tế cho thần linh đó, sẽ giúp cho gia chủ đang làm đám tang đó được phúc. Theo Phật giáo đó, đây là quan niệm sai lầm. Người Phật tử khi người thân qua đời đó, quan trọng nhất trong thời điểm hấp hối hoặc là trước đó khi bị bệnh nặng đó, phải đến chùa nhờ tư vấn. Mọi thứ đâu đó chuẩn bị sẵn hết. Từ khi mà cái chết diễn ra đối với người thân, chúng ta không có lúng túng. Vì trong lúc mà quýnh túng á, quý vị tự làm á, thì dễ bị vẽ về bởi các cái công ty đám tang. Ở Việt Nam thường gọi là công thọ, tuổi thọ của quần chúng. Chứ công đây là quần chúng hay công cộng, thọ đây là tuổi thọ. Đó là cái từ chê chữ mong ta sống thọ. Thực ra là mấy ông mà làm nghề bán hòm, ông phải cầu nguyện ông là bán thành công, bán đắt. Bán đắt thì cầu thì ta phải chết. Dĩ nhiên là ta không có cầu người chết, nhưng mà ta cầu cho con làm ăn khá, thì tự động cái đó nó dẫn đến là cái ước nguyện là người ta phải chết. Nhưng mà mấy ông phải dán cái bảng là gì? Công thọ, tuổi thọ công cộng, tuổi thọ quần chúng. Thì tại những nơi đó đó, thường người ta dễ về, ta làm sẵn các dịch vụ và mọi thứ là nó quy đổi thành tiền. Và người ta bày luôn cái việc là gì? Tam sên là bao nhiêu tiền. Thì gia chủ trong lúc mà lính quýnh đó bày cái gì ta làm đó. chẳng những tốn tiền, đi ngược lại cái nguyện vọng của gia chủ là điều không nên. Là Phật tử đó thì chúng ta phải tổ chức lễ tang thuần chay, vì trên thực chất đó, không có người chết nào ăn được. Bây giờ chúng ta thử hình dung, hoặc là ai đã từng có người thân mình chết, cứ nhớ lại đi. Khi mà một người chết đó, thì đảo ngưng hoạt động, tế bào đã chết, tim ngừng đập, không còn động tác nhai ở miệng, nuốt ở cổ, tiêu hóa ở bao tử, làm sao ăn? Cúng chỉ là văn hóa thể hiện sự quan tâm của những người còn sống dành cho người thân của mình đã qua đời, thế thôi. Khi mà nói mình có cái tình cảm như là con hiếu kính với cha mẹ, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, anh chị em dành cho nhau, mà nói cái miệng không làm sao người ta tin. Có mấy ai mà đạt được tha tâm thông để biết được cái tâm trạng của mình, cho nên phải thể hiện bằng một cái lễ nghi. Và ở đây đó là vật được cúng, cho nên sự cúng đó chỉ là biểu tượng của tình thương và sự quan tâm, chứ không có nghĩa là cúng là người chết sẽ ăn. Do đó chúng ta phải bỏ các khái niệm á, tôi phải cúng các món ruột của ông đó, của bà đó khi còn sống. Nhiều con cháu nghĩ gì đó, ba tôi thích ăn phở lắm, cho nên mỗi ngày phải mua một bát phở để đặt lên, tốn tiền để làm gì. Rồi có người nói với mẹ tôi trọn đời chưa từng ăn chay, bây giờ cúng thật ăn chay sao bán được, mà bán không được bà sẽ giận. Đó là mê tín. Hàng trăm bài giảng thầy đã nói rất nhiều lần đó, với chuẩn đạo đức trung bình thôi, ta giữ được năm điều đạo đức Phật dạy, quý vị đã đủ được cái tấm visa tái sanh làm con người rồi, mà không cần phải đi hối lộ ai. Và do đó, đối với những người đủ chuẩn làm con người ở kiếp sau, thì sau khi chết trung bình đó, là 10 tháng. Có trường hợp sanh non 7 tháng rưỡi đến 8 tháng rưỡi. Hiếm khi có trường hợp 7 tháng rưỡi. Phần lớn đến sanh non đó là 8 tháng rưỡi. Còn sanh muộn đó là 11 tháng rưỡi. Hiếm có trường hợp 12 tháng hay là 13 tháng. Thỉnh thoảng vẫn có nhưng không đáng kể. Thì một người chết đó đã được thay hình đổi dạng, trở thành một cô cậu bé mới. Và phần lớn là sanh lại ở cái đất nước mà mình đã sống ở cái kiếp mới chết á. Ngoài trừ một số trường hợp, ví dụ như mình đi mưu sinh ở một nước khác mấy chục năm, nhưng mà cuối đời thì quay trở về lại trong nước, thì người đó khi chết tái sanh ở lại trong nước, chứ không phải là ở cái nước ở mấy chục năm. Ví dụ như nhạc sĩ Phạm Duy đi vượt biên rồi ở hải ngoại mấy chục năm, cuối đời ông về chết trên quê hương đất mẹ Việt Nam. Thì sư Nhất Hạnh mấy năm nay quay trở về, từ khi năm 1966 đến bây giờ. Bây giờ đang ở tại chùa Từ Hiếu. Và nếu vài năm nữa hay chục năm nữa thì sư về cõi Phật đó. Mình nói là về cõi Phật, mình nói cái từ văn vẽ thôi, thì chắc chắn thì sư sẽ tái sanh làm người Việt Nam nữa thôi. Mặc dầu hơn nửa kiếp người sống ở Pháp và Mỹ. Cái quan trọng là những cái năm cuối đời đó mình ở đâu, thì cái cơ hội tái sanh nó sẽ nằm ở đó. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là chết thì phải tiếp tục tái sinh. Sống á, sinh nhật thì gọi là mừng ngày tiếp nối, còn chết á, là tiếp tục tái sinh. Chúng ta phải nhớ lúc nào có chữ tiếp tục nha, chứ không có ngừng như là các tôn giáo khác đã nói. Và do vậy đó, trong thời kỳ đang tang lễ diễn ra, rồi sau đó là bảy tuần thất, ngày 100, ngày giỗ đầu tiên, các ngày lễ giỗ sau đó, cho đến ít nhất là hai thế hệ sau, thì cháu chắc sẽ khó nhớ được ông cố, nhưng mà cháu có thể nhớ được ông nội, nhờ cha mẹ mình cúng ha. thì cái việc đó, cúng đó, thờ đó nó diễn ra trong khoảng 2 thế hệ là hết rồi. Có nhiều gia đình đó, chỉ cúng 1 thế hệ là hết, thậm chí quên luôn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chỉ nhớ đến cha mẹ mình thôi, nhất là ở miền Nam. Thì như vậy chúng ta phải tổ chức cúng đồ chài để không gieo sát nghiệp. Vì có ăn uống được gì đâu mà phải đi xếp nghiệp để làm gì. Việc đó đâu có khó. Vấn đề phải hiểu đúng thì không có sợ được. Khi hiểu đúng rồi đó, những người tới thuyết phục chúng ta bằng các lý thuyết mê tín, chúng ta sẽ không dại dột về đi theo. Điều cuối cùng, ăn tân gia, ăn khánh thành, ăn mừng thăng quan tiến chức và thành công, thì đó là những tiệc hỷ. Hỷ tức là vui, được biểu hiện qua nụ cười, ăn uống, nhảy múa, hò hét, chúc tụng, hưởng thụ. Những người đạt được các cái nguyện ước như là xây xong một căn nhà, khánh thành một công trình, rồi được thăng tiến đó, thì dĩ nhiên ở ngay thời điểm đó mình tạm gọi là phước đến, phước trổ. Nhưng phước đó có ngự trị lâu dài đối với người đó, gia đình đó, công ty đó, tổ chức đó, tập đoàn đó hay không, đó là một chuyện hoàn toàn khác. 10 tháng COVID-19 hoành hành toàn cầu phát xuất từ Trung Hoa đã làm cho hàng triệu, hàng trăm triệu doanh nghiệp phá sản trên toàn cầu ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ tè thua. Và tình trạng này sẽ còn tiếp tục diễn ra thêm ít nhất là 1 năm nữa. Cho đến cuối năm 2021 á, thì các vaccine mới có thể được lưu bố rộng rãi. Còn các nước chế tạo vaccine đó, đầu tiên ta phải ưu tiên cho công dân của nước họ trước. Và vaccine này đó đâu phải chích 1 liều là xong, theo dự đoán 3 liều cho đến 5-7 liều. Mười hai giờ trưa hôm qua, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân nhiễm COVID-19 và đây là sự chấn động toàn cầu vì thị trường chứng khoán sẽ bị chao đảo toàn diện. Cái cuộc bầu cử của Mỹ vào 3 tháng 11 sắp tới bị chao đảo lớn, làm rối loạn về chính trị và nhiều các cái biến loạn khác xảy ra trên toàn cầu. Và nhiều chuyên gia ta nói rằng đó, việc mà hai vợ chồng tổng thống bị là rất là đáng tiếc, nhưng đó là điều tất yếu vì bản thân ông Trump đó, ông không tin rằng là đeo khẩu trang là cần thiết. Khi ông đi vận động mà ông không đeo khẩu trang, hàng ngàn người đến dự những cái buổi vận động của ông tại các cái sân vận động cũng không hề đeo khẩu trang. Vấn đề là thời gian thôi, bị nhiễm lúc nào thôi, chứ còn nó là chưa tất yếu. Vì ông muốn chứng minh rằng là mình giỏi hơn các chuyên gia y khoa. Thì ngày hôm qua đó là có một chuyên gia y khoa hàng đầu của Mỹ ở tại Đại học Washington, một nơi là nổi tiếng về y khoa đó, phát biểu như thế này: nếu 300 triệu người Mỹ chịu khó đeo khẩu trang thì có thể cứu sống được ít nhất là 100.000 người trong vòng mấy tháng tới. Hiện nay là Mỹ đã chết 207.000 người rồi do vì không đeo khẩu trang. Chỉ cần đeo khẩu trang thôi có thể cứu sống được 100.000 người. Vì người bị nhiễm mà đeo khẩu trang đâu có truyền cho người khác được. Nó truyền qua con đường miệng và lỗ mũi là chính. Tại sao Việt Nam khống chế COVID thành công? Vì người Việt Nam mình đó tuân thủ rất tốt, yêu cầu đeo khẩu trang là đeo liền. Mà trong khi hôm nay một tháng mấy không có nhiễm, mà đi nhiều tỉnh thành đi đâu tôi cũng đeo khẩu trang, bữa nay các Phật tử cũng đeo khẩu trang đây nè. Mặc dù là đã miễn rồi đó mà người ta còn có đeo, rất là tốt, làm rất là kỹ, thì làm sao mà lây trong cộng đồng được. Còn bây giờ quý vị qua Mỹ, người ta đi ra ngoài đường sinh hoạt công cộng không có bao giờ ngưng á, mà mấy triệu người đã bị nhiễm, 207 người chết, mà họ xem giống như không có chuyện gì xảy ra. Ai chết chết à? Những người bị chết là phần lớn là theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành và Hồi giáo, thì họ an ủi rằng là Chúa gọi tôi về thiên đàng, được Chúa mời gọi là một niềm vinh hạnh. Đâu có sợ chết, không sợ chết, đến độ là liều luôn. Tại sao ít người Phật tử chết ở trong Covid-19? Thì vì Phật tử biết quý trọng sự sống, làm được thân phận con người là một phước báo lớn, không nên phí phạm đó. Và cái văn hóa chào của Phật tử, gặp nhau chắp tay chào, A Di Đà Phật, Mô Phật, chứ đâu có bắt tay, đâu có ôm, đâu có hôn giống như ở phương Tây, phải không ạ? Và đó cũng là một cái cách để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Cho nên ở Việt Nam chúng ta phòng chống nó cực kỳ tốt. Còn cái bùng phát lần thứ hai ở tại Đà Nẵng á, thì người ta đưa ra cái giả thuyết về thuyết âm mưu, tức là có một nước, nước đó là ai chắc mình cũng suy ra được rồi, thả phạm nhân bị nhiễm Covid vào Việt Nam để lây nhiễm cho cộng đồng Việt Nam. Rồi một số học giả người ta cũng phân tích cái học thuyết đó, nó áp dụng trên toàn cầu, ở Nam Mỹ, ở Châu Phi, những nước nào thân với cái nước đó, cái nước mà truyền bá đó, thì ở đó không có bị nhiễm. Còn những nước nào không thân, kế bên thôi là te tua hết. Lý thuyết đó, lý thuyết âm mưu đó đúng hay không mình không biết, chỉ có người làm mới biết thôi, thì đâu có bằng chứng. Nhưng mà cũng làm cho người ta phải đáng suy nghĩ. Những nước nào là đàn em của nước đó đó thì không bị, và những nước nào là đối thủ là bị te tua. Nếu nó là ngẫu nhiên thì ngẫu nhiên, tại sao nó xảy ra trên năm châu? Nguy hiểm lắm chứ không đơn giản đâu. Rồi trong hạt giống gỡ đi khắp toàn cầu, bắt đầu từ Mỹ, trong đó có chứa Covid-19, rồi máy chợ thở cũng chứa Covid-19, đủ kiểu hết. Rồi chúng ta phải biết đó, chống Covid-19 chỉ có những nước xã hội chủ nghĩa chống thành công thôi. Vì chủ trương từ trên xuống dưới là thống nhất dần 100%, còn những nước đa đảng là te tua hết. Vì đảng cai trị chủ trương thì đảng đó lập chống, và cái quyền hiến pháp cho phép người ta được quyền tự do hội tụ hội, tự do ngôn luận, tự do đi, tự do làm, được luật pháp bảo hộ. Cho nên cái tự do đó dẫn đến chết nhiều hơn, lây lan nhiều hơn. Việt Nam mình có cái thuật ngữ hay hay, thất bại toàn tập. Còn có một cái từ gì toàn tập nữa đó quên rồi. Tức là toàn diện á, từ đầu chí cuối là tiêu hết. Và thông qua cái biến cố Covid đau lòng này đó, tổn thất này đó, chúng ta thấy mặt trái của chủ nghĩa tự do và tư bản. Nạn hôi của, nạn đập phá, nạn bất tuân, nạn liều mạng, nạn chống đối chính phủ xảy ra khắp nơi. Còn đăng ký ở Việt Nam ngay giai đoạn 1, tháng 3, tháng 4, 2020, chúng ta rất là thành công cực đỉnh, khắp thế giới tôn trọng và ca ngợi. Ra đường vắng toanh như chùa Bà Đanh, chùa vắng tanh, chợ búa vắng tanh, mọi thứ vắng tanh, để bảo vệ cái quyền tiếp tục được sống. Chúng ta phòng ngừa quá mức, chứ không phải là thường đâu, phòng ngừa quá mức, phòng chống quá mức luôn. Nhưng mà nếu quý vị xem mấy video do các cái đài truyền hình hàng đầu của thế giới phóng sự ở tại Mỹ đó, không thể tưởng tượng được các bác sĩ mà đi chống đeo khẩu trang, chứ không phải là chỉ người thường dân đâu, các bác sĩ còn cuồng tính như thế, chứ đừng nói là thường dân. Và nhiều người đi biểu tình nó đi săn sát hay sao, nói là gia đình tôi có mấy người đi biểu tình hoài, có ai chết đâu. Rồi lúc mà chết thì đâu ai đưa tin đâu biết, người thân còn không đến thăm được, chết lặng lẽ cô đơn ở tại bệnh viện, sau đó lặng lẽ được đưa đến những cái nơi hỏa thiêu tập thể, người thân cũng không nhìn thấy được. Thì những người mà tuyên bố hùng hồn đó sau khi họ chết có ai biết đâu. Nhưng mà lúc họ đang còn tiếp tục sống đó thì họ đi họ nói, tôi không tin thống kê của Mỹ. Này là chính phủ phối hợp với các công ty bảo hiểm y tế để làm tiền thôi. Các cái phóng sự đó người ta phát biểu gần như giống nhau như thế. Mà đang khi Mỹ ta thống kê số liệu ta đâu có giấu, một số nước có thể giấu. Việt Nam là không có giấu rồi, Việt Nam làm rất là ngon lành đó, minh bạch. Bởi vì các cái nhà báo và các cái tổ chức quốc tế ta vào Việt Nam đó, ta đi điều tra, ta tới phỏng vấn những chỗ bán hòm, chỗ đó là chính xác nhất thôi. Thì mấy ông và chủ hòm với ông nói, trời ơi, mấy tháng nay tụi tôi ế lắm. Đi hỏi tại sao ế, vì không có người chết. Hỏi sao không có người chết, nói do vì phòng chống Covid đó, cho nên đó, đàn ông không đi dậu, mà không đi dậu á thì không có tai nạn giao thông, không có tai nạn giao thông thì không có chết, tử nạn giao thông, cho nên chúng tôi ế. Rồi tới mấy cái lò hỏa thiêu, ta phỏng vấn công dân hỏa thiêu, chứ tao đâu phỏng vấn giám đốc có thể nói giống, nói giống, không, nói theo chỉ đạo. Còn công dân hỏa thiêu, ta gọi ta thất nghiệp mà không có người chết ít thiêu, họ làm cùng khắp trên nước Việt Nam. Thì đó mới công bố trên các cái thông tin lớn ở tại nước Mỹ. Do đó trong những cái lễ mừng thành công, mừng phúc, mừng tiến chức, mừng tham quan, thì chúng ta phải nhớ đó, về nguyên tắc đó, cái phước của chúng ta nó giống như là một cái kho chứa, sử dụng nhiều nó sẽ hết, tiêu thụ nhiều sẽ hết, và tiếp tục gieo phước. Thì phước nó có 5 loại: phước hỷ tướng và hảo tướng, tức là đẹp gái đẹp trai. Còn người không đẹp gái đẹp trai thì có gương mặt quan hỷ, ta nhìn vô ta quý trọng. Cho nên là các Phật tử tu phải nhớ nha, đừng có để gương mặt mình cho nên là công an hình sự. mặt đâm đâm chiêu chiêu căng căng để nhìn thấy ta sợ. Và khi đi chụp hình á thì nhớ đừng có làm gương mặt hình sự. Ai đi chụp hình nam nữ già trẻ lớn bé gì á, cứ cầm cái gương theo nhé. Cho nên là cầm cái khăn lạnh đi theo nha quý vị, để mình chùi mồ hôi cho nó khỏi xấu. Lấy cái lược đi theo, còn có tóc thì phải lấy lược đi theo, còn không có tóc thì phải re ra. Tới mở cái gương soi ra chỉnh chút xíu, rồi đỡ gương mặt thật tươi, chỉnh như thế này tươi xong rồi cái hạ số đó chụp đi. Vì sau này lỡ có chết lên bàn thờ còn thấy hoan hỷ, chứ còn lên bàn thờ mà của mình đăng cầm căng căng á nha, để trong các cái bàn thờ hương linh tại các chùa các Phật tử đi giáp không dám nhìn. Thì trên địa Phật chùa Giác Ngộ thì không có thờ linh, chúng ta có cái nhà thờ linh kế bên giác của chùa, nó độc lập giống như các chùa tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau đều làm như thế. Chỉ có chùa Việt Nam diện tích hẹp quá, cho nên đó là ở ngay nhà tổ, trái và phải là bàn thờ hương linh. Và tối đó, nhiều chùa cũng không có chỗ dành riêng cho Phật tử nghỉ đêm, cho các Phật sự lớn đó. thì các Phật tử ta ngủ luôn ngay chỗ cái khu vực nhà tổ, mà những người yếu bóng vía nhìn thấy với cái hình đó là bị ác mộng luôn, có người đó là ma nhập là tưởng tượng ấy, do khủng hoảng tâm lý vì nhìn các cái hình đó, có nhiều hai con mắt đau nhìn thấy ớn lắm, nên nhớ phải đi chụp hình cầm cái gương theo cho nó vui vẻ. Cho nên thầy giảng thầy phải cười hoài là vậy đó. Phước hỷ tướng, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, phước sức khỏe và tuổi thọ, và quan trọng nhất là phước có trí tuệ. Là Phật tử chúng ta phải tin luật nhân quả. Năm chủng loại phước đó, quý vị muốn có loại phước nào thì phải gieo đúng chính nhân của phước đó. Bố thí cúng dường mà mình mong được tuổi thọ sao được? Bố thí cúng dường thì nó tạo ra cái quả tài sản, quả lộc. Rồi bỏ sẻn kiến thức, hẹp hòi ích kỷ, không giúp người, không cứu ai hết thì làm sao được thuận duyên? Thức khuya, coi internet nhiều, tiêu thụ nhiều rượu, bia, ma túy thì phải chết sớm hoặc là bệnh tật để làm sao mà sống thọ khỏe mạnh được. Dầu có cúng tỷ này hoặc tỷ nọ cũng thế thôi, cúng tỷ hai tỷ thì ra được cái phước tài sản, vậy là cái đó nó đâu có bù lại cho cái sức khỏe của mình. Chúng ta phải nhớ nha. Còn muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh, nghi ngẫm chân lý, thực tập lời Phật, nghe pháp thoại, rồi phải tiếp thu những điều góp ý hay, chân thành, vân vân. Nói chung thì thông qua 6 tình huống không nên sát sinh đó, điều mà chúng ta rút lại đó là phải tin nhân quả, gieo giống chánh nhân để chúng ta có được các kết quả lành. Và khi hiểu như thế thì đừng có đặt ra câu hỏi là tại sao suốt đời tôi sống lương thiện mà tôi vẫn bị khổ. Nếu lương thiện thì mình không bị phạm pháp, không bị tù tội. Còn khổ không, nó thuộc về làm chủ cảm xúc, làm chủ vận mệnh của mình, làm chủ hành vi, làm chủ ứng xử. Phải hiểu rõ để không có mất niềm tin vào nhân quả. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau, ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.